nhà nông.
Kiến thức nhà nông.
Mời bà con nông dân và các bạn nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Chuyên mục này do Phòng Thời sự Phát thanh Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định thực hiện. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài hướng dẫn quy trình kỹ thuật nuôi rạm thương phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Tiếp đó là bài chia sẻ một số cách xử lý khi cây chanh không ra quả. Thưa bà con và các bạn, rạm là loài giáp xác đặc trưng của vùng nước lợ. Rạm cùng loài với cua nhưng nhỏ hơn cua đồng, vỏ mỏng hơn, mình dẹp và tính hiền hơn cua đồng. Rạm có giá trị dinh dưỡng cao, được người sành ăn ưa chuộng hơn cua đồng vì nhiều gạch, thịt ngọt và béo, vỏ mềm. Bài viết sau hướng dẫn quy trình kỹ thuật nuôi rạm thương phẩm mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo. Thưa bà con và các bạn, địa điểm nuôi rạm nên thuộc vùng triều, vùng ngập mặn, nơi có nguồn nước tốt, không bị ô nhiễm và ít ảnh hưởng bởi sóng gió. Độ mặn của nước dao động từ 5 đến 15 phần ngàn. Chất đáy bùn, cát tỷ lệ khoảng 60 bùn và 40 cát. Không nên chọn nơi đất quá nhiều cát hay có độ pH thất thường, ảnh hưởng không tốt cho nuôi rạm. Ao có bờ bao chắc, không dò rỉ. Yêu cầu ao nuôi phải có hai cống cấp và thoát nước được dễ dàng. Trước khi nuôi, ao cần được tháo cạn, tu sửa lại các bờ xung quanh, bịt các lỗ rò làm thất thoát nước trong khi nuôi. Với các ao cũ tích tụ nhiều bùn, bà con cần quét sạch để hạn chế sự tác động của chất thải tích tụ gây bệnh. Sau khi tu sửa và nạo vét nền đáy, tiến hành bón vôi để khử trùng, diệt tạp trong ao nuôi. Lượng vôi bón trong đầm tùy theo độ pH của nền đáy và loại vôi. Vôi bón nên rải đều khắp ao, bao gồm cả bờ và đê bao. Tiến hành phơi ao từ 5 đến 7 ngày, tháo cạn với mức nước từ 10 đến 15cm và diệt các sinh vật gây hại cho rạm. Rửa đầm thêm 3 đến 5 ngày nữa rồi mới cấp nước gây màu. Khi cấp nước gây màu, cấp thêm nước trong ao mỗi lần từ 20 đến 30cm nước cho đến khi đạt mức nước cần thiết. Bón phân gây màu cho nước bằng phân ure và phân khoáng tổng hợp NPK liên tiếp từ 3 đến 5 ngày với khối lượng mỗi loại phân này từ nửa ký đến 1 ký mỗi ngày. Sau 4 đến 7 ngày, nước có màu xanh vỏ đổ hoặc nâu thì tiến hành thả rạm giống vào nuôi. Bà con cần chọn rạm giống có kích cỡ đồng đều, phản xạ nhanh với tác động bên ngoài, định hướng nhanh, vận động linh hoạt. Rạm cần có màu sắc tươi tự nhiên, không có dấu hiệu lạ trên cơ thể, nguyên vẹn, cứng vỏ, không có dị tật, không có dấu hiệu của bệnh và không bị các sinh vật bám ở vỏ ngoài. Kích cỡ mai của rạm từ 0,6cm trở lên. Khi chọn được rạm giống có thể vận chuyển bằng cách dùng khay nhựa thông dụng cỡ 20 x 25cm, cho vào khay một lớp cát mịn sạch 0,5cm, mỗi khay cho 500 con, vận chuyển trong 6 đến 18 giờ. Không để rạm bị lật ngửa, các khay xếp chồng lên nhau cho vào thùng xốp, bao xác rắn vận chuyển. Về ao phải thuần dưỡng rạm nuôi. Nếu độ mặn ở hai vùng này có sự chênh lệch trên 5 phần nghìn, nhất thiết phải thuần dưỡng rạm giống. Mật độ thả 20-30 con trên 1 mét vuông, thay nước ao nuôi theo thủy triều, mỗi lần thay 20-30% lượng nước. Thường xuyên kiểm tra độ mặn. Thức ăn của con rạm ngoài tự nhiên là giáp xác, ốc, cá nhỏ và động vật phù du như tảo, rong rêu. Trong nuôi trồng con rạm thì bà con dễ dàng kiếm nguồn thức ăn dồi dào, do loài này ăn ít và nhanh phát triển. Các loại thức ăn bà con nên chuẩn bị trước khi nuôi là thức ăn công nghiệp chiếm 60% tổng lượng thức ăn tự nhiên chiếm 40% tổng lượng thức ăn. Nên cho rạm ăn 4 lần trong ngày, cần quan sát kỹ tránh trường hợp không đủ thức ăn cho rạm, đặc biệt cần trộn vitamin C và thức ăn giúp con rạm có đề kháng khỏe mạnh hơn. Con rạm là loài giáp xác xuất hiện nhiều ở vùng đồng ruộng, cùng với tập tính sống hiền lành, đề kháng ổn định thì chúng ít nhiễm bệnh. Tuy nhiên, nhiều năm trở lại đây, người dân phun thuốc trừ sâu diệt cỏ nhiều dẫn đến loài rạm chết và nhiễm bệnh rất nhiều. Sau đây là những căn bệnh bà con nên phòng tránh khi nuôi. Bệnh đen mang, đây là căn bệnh mang rạm bị đen do sắc tố melanin phát triển tại các mô của mang bị phá hủy do các ký sinh trùng sáng lá đơn chủ xuất hiện nhiều sau khi thay nước có độ mặn thấp, nhất là sau các trận mưa lớn. nấm Fusarium spb, vi khuẩn dạng sợi Vibrio spb, hay khi nồng độ các khí độc ammoniac và sunfua hydro cao trong môi trường ao nuôi. Khi rạm mắc bệnh cần tắm cho rạm bằng phocmon với nồng độ 16-30ml trên 1 mét khối nước trong 15-20 phút có sụp khí. Thời gian điều trị 6-8 ngày hoặc tắm cho cua bằng dung dịch sunfat đồng với nồng độ 0,6 gram trên 1 mét khối nước. Mỗi lần tắm ngâm trong 6-8 phút có sụp khí. Thời gian điều trị 6-8 ngày. Dùng vôi rải đều trên ao nuôi để diệt ký sinh trùng, vi khuẩn, nấm. Khi có dấu hiệu bệnh hay thời tiết mưa kéo dài, dùng thuốc kháng sinh thường xuyên để phòng trị bệnh bằng cách trộn vào thức ăn hàng ngày với liều lượng từ 40-60 gram trên 1 ký thức ăn. Thời gian phòng bệnh thường 6-8 ngày. Bệnh đốm trắng vàng trên mai. Bà con cần phân biệt rõ nguyên nhân do bệnh gây ra hay chỉ là các dấu hiệu của việc no nước trước khi lột. Nếu rạm có đốm trắng vàng nhưng vẫn biểu hiện khỏe mạnh, vận động và cảm giác bắt mồi nhanh thì không đáng lo ngại, do đó là các biểu hiện sinh lý trước khi lột xác. Các đốm trắng này sẽ hết sau khi lột xác. Trong trường hợp rạm nhiễm bệnh đốm trắng vàng thực sự do các vi khuẩn, vi sinh vật hay do nước lâu ngày không thay và bị ô nhiễm nặng, bà con cần phòng trị bệnh cho rạm bằng cách sử dụng thức ăn tươi và cho ăn đầy đủ, thức ăn thừa phải dọn sạch. Trộn thêm một số chất kháng sinh và các vitamin A, C, E, B6, B12 bổ sung vào thức ăn hàng ngày để tăng tính chống chịu cho rạm. Khi trọng lượng rạm đạt cỡ 18 gram một con trở lên có thể tiến hành thu hoạch. Thưa bà con và các bạn, chanh là loài cây ăn quả được nhiều người ưa chuộng vì có chứa nhiều nước, vị chua, dễ ra hoa, đậu quả. Tuy nhiên, cây chanh cũng rất dễ bị ảnh hưởng bởi các tác động của môi trường dẫn đến đậu trái kém, cây bị tổn hại hoặc thậm chí chết cây nếu không được chăm sóc đúng cách. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục hôm nay chia sẻ một số cách xử lý cây chanh không ra quả. Mời bà con và các bạn cùng tham khảo. Thưa bà con và các bạn, cây chanh ra quả từ 3-5 năm tuổi tùy thuộc vào gốc ghép. Một trong những nguyên nhân khiến cây chanh không thể kết trái là cây chưa đủ trưởng thành. Có thể thấy cây ra hoa nhưng không kết trái. Điều này là do cây chưa đủ tuổi. Bên cạnh đó, rụng hoa là một trong những vấn đề quan trọng của cây chanh khi trồng. Nhiều quả mới hình thành sẽ rụng trước khi chúng có thể bắt đầu phát triển. Sự thiếu đậu quả này có thể là do tưới nhiều nước, ít chất dinh dưỡng hoặc do tiếp xúc với lạnh nhiều. Tuy nhiên, cũng có một số nguyên nhân do canh tác không đúng cách, thiếu chất dinh dưỡng, không đủ nước và gốc ghép xấu. Trong đó, tưới nước không đúng cách. Nước là chìa khóa để giải quyết vấn đề không có hoa trên cây chanh trong nhiều trường hợp. Cả tưới quá nhiều và ít tưới đều cho ra kết quả như nhau. Chỉ tưới chanh khi 10cm trên cùng của đất khô hoàn toàn, sau đó tưới nước thật kỹ. Thụ tinh quá mức, cây chanh sẽ tạo ra nhiều lá xanh mới nếu chúng được bón quá nhiều phân, đặc biệt là nitơ. Nếu bà con đã bón phân cho chanh thường xuyên, hãy lùi lại chỉ một lần một tháng và xem có xuất hiện hoa nở không. Sử dụng phốt pho hoặc bột xương cũng có thể hữu ích. Thiếu nắng, chanh cần điều kiện ánh nắng đầy đủ cho dù chúng ở trong nhà hay ngoài trời. Loại bỏ bất kỳ cành cây nhô ra ngoài hoặc các vật cản khác có thể ngăn chanh nhận đủ ánh nắng mặt trời. Cắt tỉa không đúng cách, nên cắt tỉa chanh vừa đủ để mở tán và ngăn ngừa nấm bệnh, nhưng cắt tỉa quá nhiều sẽ gây ra vấn đề nở hoa. Đừng bao giờ cắt bỏ hơn 1/3 cây khi đang cắt tỉa. Điều này tạo ra sự cân bằng giữa việc cây cần xây dựng chất dinh dưỡng để nở hoa và tăng lưu thông không khí cho tán. Cách xử lý cây chanh không ra quả. Ở nhiệt độ ấm, cây chanh sẽ dễ đậu quả hơn, bởi vậy hãy đặt cây ở phía nam hoặc phía tây của ngôi nhà. Chọn khu vực thoát nước tốt, có nơi tránh gió thổi và làm khô. Sử dụng các tấm che nhiệt hoặc dùng một tấm chăn cũ để bảo vệ chồi mới hoặc quả nhỏ khi xảy ra hiện tượng sương giá bất ngờ. Ngoài ra, hãy đảm bảo rằng loại phân bón vào đầu mùa xuân được pha chế dành riêng cho cây có muối và có nhiều kali, bao gồm cả việc bổ sung phốt pho để khuyến khích hoa nở và đậu quả. tránh dư thừa nitơ trong thời kỳ ra hoa vì điều này thúc đẩy sự phát triển của lá và giảm thiểu sự ra hoa. Tưới nước thường xuyên cho cây vào mùa thu và một nửa lượng nước vào mùa đông, tiếp tục tưới nước vào mùa xuân và mùa hè vì cây cần nhiều độ ẩm để hình thành. Bên cạnh đó, chỉ cắt tỉa khi cần thiết. Cắt quả tập trung ở đầu cành, vì vậy tốt nhất chỉ nên loại bỏ phần gỗ chết và cành có vấn đề, bảo vệ cây khỏi bệnh tật và côn trùng và thực hiện các bước thích hợp khi có dấu hiệu rắc rối đầu tiên. Nếu cây chanh vẫn không ra quả thì có thể do gốc ghép kém. Những cây lùn cho trái tốt nhất và sẽ nhanh ra trái hơn những cây có kích thước đầy đủ. Để chanh ra hai vụ một năm và ra quả trái vụ để bán được giá theo ý muốn, bà con cần tác động một số biện pháp sau. Khi chanh chín vụ đang nở hoa rộ, muốn làm chanh trái vụ cần cuốc sâu 20-30cm xung quanh tán cây. Đồng thời, ngừng tưới nước, tưới phân, hái bớt quả bằng tay hoặc phun Ethereum, làm rụng bớt 50% trái chín vụ, sau đó lấp đất lại. Sau 7-10 ngày, cây chanh sẽ trút 40-50% lá non, lọc non và lá bánh tẻ. Cuốc rãnh sâu 10cm xung quanh tán, bón mỗi gốc 1-2 kg kali clorua tùy tuổi cây, để đất khô trong vòng 1 tháng, sau đó tưới ẩm và chăm sóc bình thường. Khoảng 30 ngày sau, cây chanh sẽ tiếp tục nảy lọc, ra hoa, ra quả vào tháng 6-7 và cho thu quả vào tháng 12-2 năm sau. Bà con nông dân và các bạn vừa nghe chuyên mục Kiến thức nhà nông. Cảm ơn bà con nông dân và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại trong chuyên mục này tuần sau. Dắp một chỗ với cơ sau đó là nhặt cắt cái.